thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình tuần này xin được gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chùa Keo, một công trình kiến trúc cổ độc đáo. Bài của tác giả Vũ Đảm đăng trên tuần báo Văn nghệ số 43 tháng 10 năm 2017. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Lê Thế Thành với nhan đề Nguyệt Ảnh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, Chùa Keo ở Thái Bình là ngôi chùa cổ có kiến trúc đẹp nhất của Việt Nam. Trải qua gần 400 năm tồn tại, Chùa Keo vẫn còn giữ gần như nguyên vẹn các giá trị kiến trúc cổ, là một bảo tàng nghệ thuật đầu thế kỷ 17 với nhiều kiệt tác đặc sắc. Lễ hội Chùa Keo được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bởi vậy, dân gian có câu ca rằng, dù cho cha đánh, mẹ treo, em không bỏ hội Chùa Keo hôm rằm. Bài viết của tác giả Vũ Đảm đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra mới đây đã giới thiệu khá chi tiết về Chùa Keo, một công trình kiến trúc cổ độc đáo. Và đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Từ trên bờ đê, xa xa du khách đã có thể thấy thấp thoáng ngôi chùa Keo cổ kính dưới chân đê, nằm ở thôn Dũng Nhuệ, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Càng lại gần, lại càng bị mê hoặc bởi phong cảnh hữu tình ở nơi đây. Cây cối và hồ nước như tôn thêm cho ngôi chùa sự thanh tịnh hàng trăm năm vốn có. Chùa Keo đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt bởi lối kiến trúc độc đáo, hiếm có. Và điều vô giá là ngôi chùa vẫn giữ được sự cổ kính nguyên sơ trong gần 400 năm nay. Vào năm Tân Sửu 1061, Thiền sư Không Lộ, một người tu hành uyên bác, đã từng tu luyện tại Tây Trúc năm 1060 và chữa bệnh cho vua Lý Thần Tông khỏi bệnh hóa hổ, được vua phong làm quốc sư, đã cho xây dựng ngôi chùa có tên Nghiêm Quang Tự ở làng Keo. Đến đời vua Lý Anh Tông năm 1167, chùa được đổi tên thành Thần Quang Tự. Năm 1611, chùa Thần Quang bị lũ lụt tàn phá, sông Hồng cũng bị sạt lở, khiến dân làng phải di rời chỗ ở và dựng lại chùa Thần Quang, chính là chùa Keo ngày nay. Người dựng lại chùa Keo là quận công Tuấn Thọ Hầu Hoàng Nhân Dũng ở làng Tứ Quán, xã Hải Thanh, và vợ ông là Lại Thị Ngọc Lễ. Chúa Trịnh chỉ cấp 100 cây gỗ lim, còn lại tất cả nguyên vật liệu khác và công sức xây dựng đều do nhân dân và vợ chồng quận công đóng góp. Do ảnh hưởng của cuộc nội chiến Trịnh Nguyễn nên công cuộc vận động dựng lại chùa Keo kéo dài 19 năm mới đủ nguyên vật liệu. Tháng 7 năm 1630, quan Tuấn Thọ Hầu đã mời được 42 hiệp thợ giỏi để thi công xây dựng chùa trong 28 tháng. Chùa Keo được khánh thành vào tháng 11 năm Nhâm Thân 1632 trên diện tích đất rộng 58.000 m². Kiến trúc tổng thể của chùa Keo hài hòa và cân đối không chỉ giữa các công trình mà còn hài hòa cả với thiên nhiên. Chùa kiến trúc theo kiểu nội nhị công, ngoại nhất quốc. Từ trên đê bước xuống bậc tam cấp, qua khu sân rộng có nhiều cây lớn tỏa bóng, chúng ta bắt gặp tam quan của chùa được xây 3 gian 4 mái đặt trên 3 hàng thân cột. Còn hai cổng phụ hai bên được xây bằng gạch theo kiểu trồng diêm 2 tầng 8 mái. Qua tam quan, du khách bắt gặp hồ nước phẳng lặng, hai bên tả hữu có con đường lát gạch dẫn vào chính chùa. Tiền Phật hậu thánh. Ngoài ra, hai bên hành lang là hai bia đá cổ, khắc ghi lịch sử xây dựng của chùa. Tiền đường gồm 5 gian có đặt tượng hộ pháp khuyến thiện, trừ ác đức ông, thập điện Diêm Vương, Thượng Điện thờ Quán Âm Thế Chi Thiên Nhãn, Quán Âm Nam Hải, Phật Bộ Di Đà Tam Môn, Hoa Nghiêm Tam Thánh, Quán Âm Tọa Sơn. Trong tòa Tam Bảo có những bức tượng hết sức quý giá như tượng Quan Âm Bồ Tát, tượng Quan Âm Tọa Sơn, Thập Bát La Hán, tượng A Di Đà có niên đại từ thế kỷ 17-18. Khu đền thánh thờ Đức Dương Không Lộ được kết nối với khu thờ Phật gồm tòa Xá Soi, tòa Thiêu Hương, tòa Phụ Quốc và Thượng Điện. Những công trình này nối tiếp nhau tạo thành một kết cấu kiểu chữ công. Đặc biệt, pho tượng vô giá làm bằng gỗ trầm hương tạc Thiền Sư Không Lộ đã gần 1.000 năm được đặt trong cung cấm. Du khách chỉ có thể đứng ở bên ngoài cửa để chiêm bái và vái vọng ngài. Không chỉ có những bức tượng vô giá, mà trong tòa Tam Bảo còn có những bức đại tự chữ vàng, câu đối khảm trai được chạm khắc tinh xảo. Nhiều cổ vật quý hiếm cũng được lưu giữ trong chùa keo cho đến ngày nay, như bộ thuyền rồng, bộ hạc khí, chuông đồng, đôi chân đèn đời Mạc. Tương truyền, bộ tràng hạt bằng ngà, một bình vôi to là đồ dùng của thiền sư và ba vỏ ốc lấp lánh như sắt vàng chính do Không Lộ nhặt được thuở còn làm nghề đánh cá và giữ làm chén uống nước trong những năm tháng tu hành. Tượng Phật, tượng Thánh với những nét chạm khắc tinh xảo, tất cả như chìm trong ánh nến lung linh, trong làn khói hương thơm ngát, khiến du khách như lạc vào cõi Phật linh thiêng, huyền ảo. Hai bên chùa chính là hai dãy hành lang, mỗi dãy gồm 33 gian được kiến tạo theo lối kiến trúc cột kèo mái để du khách sắp lễ và nghỉ ngơi. Gần đó là hai hồ nước bao quanh. Bên bờ có bóng cây tỏa mát, có ghế đá cho du khách ngồi nghỉ, hưởng làn gió mát từ mặt hồ hắt lên. Không chỉ có ba hồ nước mát lành, trong khuôn viên chùa keo còn một giếng nước cổ độc đáo được xây nên từ 33 chiếc cối đá cổ thủng đáy. Tại sao lại là cối đá thủng? Tương truyền rằng đây chính là những cối đá dùng để giã gạo nuôi thợ xây chùa, giã nhiều quá nên thủng. Đây là thông điệp mà những người thợ muốn gửi rằng có công mài sắt có ngày nên kim và cũng nhờ sự kiên trì đó chùa keo đã được hoàn thành. Nói đến chùa keo, không thể không nói đến tháp chuông. Nó là biểu tượng của chùa, biểu tượng của văn hóa tâm linh đã được giới thiệu trên rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Tháp chuông là tác phẩm kiến trúc độc đáo, cao 11,04 m, được coi là tháp chuông cao nhất trong tất cả hệ thống chùa ở Việt Nam. Nó hoàn toàn được kiến trúc bằng gỗ, gồm 3 tầng, mỗi tầng 4 mái. Hệ thống chấn song cũng được làm bằng gỗ, nhưng có họa tiết rồng mây, hoa lá. Hiện nay trong tháp có treo một chiếc khánh đá cổ dài 1 m và chiếc chuông đồng cao 1,3 m, đường kính 0,9 m, được đúc vào năm 1686 đời vua Lê Hy Tông, và hai chiếc chuông nhỏ cao hơn 0,62 m, đường kính 0,69 m, được đúc vào năm 1796 đời Cảnh Thịnh. Hàng năm, lễ hội chùa keo diễn ra vào mùa xuân từ mồng 4 Tết và hội mùa thu từ ngày 13 tháng 9 âm lịch đến ngày rằm chính hội. Ngoài việc tế lễ, rước kiệu, hội còn thi bơi trải trên sông và các nghi thức bơi trải cạn, chầu thánh, múa ếch vồ, kéo nứa lấy lửa, nấu xôi, nấu chè và nấu cơm chay để mang cúng thánh. Bắt vịt, hát chèo trên du thuyền đã thu hút được hàng vạn du khách ở trong và ngoài tỉnh đến tham dự. Bởi vậy, dân gian có câu ca dao về hội chùa keo: dù cho cha đánh mẹ treo, em không bỏ hội chùa keo hôm rằm.
Khiêng kiều vàng,
Thưa quý vị và các bạn, theo lời kêu gọi của Đảng, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã lên đường ra trận chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Vì tình yêu lớn, tình yêu với quê hương đất nước, họ đã hy sinh tuổi trẻ, tình yêu đôi lứa. Để rồi, có biết bao mối tình đã trở thành hoài niệm. Những hoài niệm đẹp đẽ của một thời tuổi trẻ, lên đường mà lòng phơi phới dậy tương lai. Chuyện ngắn Nguyệt Ảnh của nhà văn Lê Thế Thành là một trong những hoài niệm tình yêu đẹp đẽ của người lính trong những năm tháng giữa chiến trường gian khổ. Và đây cũng là món quà của chương trình dành tặng những người lính nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2017. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Cứ những đêm có trăng, về khuya ông thường đi tha thần bên những bệ cây cảnh, ngắm nhìn chúng từ bốn phía. Dễ tới gần 20 năm, bao công sức, bao tiền của, ông mới dựng được những chậu sinh vật cảnh theo trí tưởng tượng của mình. Nếu bán hết số cây này, ông cũng có một số tiền 700-800 triệu, cũng ngót nghét 1 tỷ. Với vùng quê thuần nông của ông, số tiền ấy không hề nhỏ. Cũng nhờ chúng mà mấy năm qua, ông trang trải, xoay nợ, xây được nhà, sắm xanh đủ tiện nghi trong gia đình. Đứa con gái lớn ra ở riêng, hai cậu con trai cũng học xong đại học. Chúng ở nhà theo nghề bố và cũng có con mắt thẩm mỹ, có bàn tay khéo léo. Chúng kiếm tiền khi thiết kế những dáng cây cho các gia đình sinh vật cảnh. Những đêm trăng yên tĩnh mà đầu óc ông nóng rực một ước mơ tạo một dáng cây có hình dáng của người con gái ấy. Nàng tên là Nguyệt. Ông yêu nàng khi ông nằm điều trị tại một trạm quân y giữa rừng Đại Ngàn Trường Sơn. Và đêm trăng ấy, bỗng như một lời hẹn, họ đi xuyên qua những quãng đường rừng lốm đốm ánh trăng ra một tràng nhỏ, cỏ mượt mà. Chàng trải tấm vải dù, trái sáng trắng phau trên nền cỏ. Họ cùng ngồi xuống. Một chiếc máy bay xẹt qua đầu. Chàng ôm chặt nàng trong vòng tay, người nàng nóng rực. Chàng lặng lẽ tách chiếc cúc bấm, rồi một âm thanh nhẹ như mời gọi. Chàng đẩy ngược chiếc áo con lên phía trên, khuôn ngực nàng hiện ra dưới trăng mát rượi, trắng phau như những gò cát. Bao sức lực của tuổi thanh xuân, chàng dồn lên đôi tay ôm siết nàng, nghẹt thở, máu bừng lên mặt. Anh, một đời này em chỉ thương anh. Nguyệt, anh yêu em như chưa từng được yêu, nhưng anh không thể. Anh Thạch, em biết, anh còn là một mẫu mực, em càng thương anh hơn. Bóng họ nhập vào nhau trên đường rừng lốm đốm ánh trăng. Đâu ngờ đêm trăng ấy lại là một đêm định mệnh. Sáng hôm sau, bầu trời rền vang như say lúa, mặt đất nảy lên, trao nghiêng, đất tung lên trong khói bom mù mịt, sặc sụa. Vừa dứt đoạn bom B-52, từng tốp trực thăng đen đặc như chuồn chuồn đáp xuống tràng rừng, xuống bãi bom. Trạm quân y bị địch tấn công bất ngờ. Thạch chộp một khẩu súng AK, luồn theo các gốc cây đón giặc. Bọn giặc bắn chết một số thương bệnh binh, bắt một số người đưa lên trực thăng trở về thành phố. Trong đó có Nguyệt. Thạch nâng súng lên, quét hết một băng lên trời khi chiếc trực thăng vòng trên đầu. Căm giận, nhìn nó mất hút trên bầu trời. Sau ngày giải phóng miền Nam, ông đã mấy lần đến Cà Mau tìm nàng, nhưng không ai biết nàng ở đâu. Rồi, ông cưới vợ. Khi có bát ăn bát để, ông chú tâm vào nghiên cứu cây cảnh. Từ trong sách vở và học trực tiếp các nghệ nhân, ông hiểu thế nào là thế trực, thế hoành. Ông sáng tạo ra nhiều hình cây thế núi, dáng người, dáng vật. Ông say mê tưởng tượng như những họa sĩ nghiền ngẫm những khối hình và màu sắc. Cứ những đêm trăng, ông lại nao lòng nhớ lại ánh trăng đêm ấy. nàng nồng nàn và tha thiết được hưởng hạnh phúc. Ông tiếc nuối, có lúc như tự xì vả mình. Sao lúc ấy ông không phải là một thằng đàn ông để đến bây giờ cứ nhớ thương, cứ ân hận. Nếu nàng còn sống, chắc nàng sẽ trách ông. Chắc nàng sẽ nghĩ phận mình khi rơi vào tay giặc. Chắc nàng lại nhớ câu kiều: biết thân đến chốn lạc loài, nhị đào thà bè cho người tình chung. Khác với Kiều, Kiều từ chối Kim Trọng, còn ở nơi ấy, chính ông lại từ chối nàng. Nỗi đau cứ cứa rứt mãi trong lòng ông. Ông nung nấu một ý tưởng, tạo một dáng cây có hình tượng nguyệt tắm trăng. Nếu được như ý, ông sẽ viết tựa đề Tắm Trăng Dâng Tặng Nguyệt, một mối tình say dứt trong ông. Chợt một hôm, ông gặp được dáng cây chưa hoàn chỉnh, nhưng ông nghĩ ông có thể tạo dáng theo ý tưởng của mình. Ông đã mua được nó, và trong nhiều năm ông kỳ công tách, uốn, buộc, cắt và chăm sóc. Bỗng một đêm trăng, ông nhận ra nàng. Nàng đang ở thế nửa nằm, nửa ngồi, như nguyệt tựa vai ông đêm ấy. Cũng khuôn ngực vồng lên tinh khiết, cũng cặp hông thon thả, cũng cánh tay như vươn lên chờ đợi. Chỉ có mỗi gương mặt là ông chưa tạo được. Ông nghĩ rồi mỗi người sẽ tưởng tượng ra khuôn mặt của riêng mình. Ông chắc chắn thế. Mái tóc được tượng trưng bằng những lọc non mềm mại. Thật lạ, chỉ dưới ánh trăng, người thiếu nữ mới hiện ra, vừa mời gọi, vừa e lệ, vừa khát khao, vừa dịu dàng. Ông biết khách du lịch không nhìn cây dưới ánh trăng mà ngắm nó dưới ánh mặt trời. Ông bỗng nhớ đến tấm dù trái sáng phủ lên người nàng đêm ấy, hư và thực. Ông đi mua một tấm voan siêu mỏng, trong như pha lê. Khi phủ hờ tấm voan lên tác phẩm, giữa ánh ngày, cái cảm giác mơ hồ man mác bỗng hiện lên. Và ông quyết định sẽ phủ tấm voan đó khi đi triển lãm. Các nghệ nhân đều thán phục trí tưởng tượng và bàn tay tài nghệ của ông đã tạo nên một tác phẩm sống động. Một lão nghệ nhân cũng là một họa sĩ tài ba, tra trong kho từ điển bonsai, gợi ý cho ông đặt tên tác phẩm này là Nguyệt Ảnh, có nghĩa là nguyệt ám, nguyệt che phủ, nguyệt dâng trào, một hiện tượng trùng hợp trời cho. Nhưng với ông, nguyệt vừa là không gian, nguyệt vừa là chủ thể cho sáng tạo, chủ thể ám ảnh trái tim ông để làm nên hồn cốt của tác phẩm hư ảo này. Tác phẩm Nguyệt Ảnh của ông được huy chương vàng trong Festival Sinh vật cảnh ở Bắc Ninh và được chọn đi trưng bày dịp đại lễ nghìn năm Thăng Long Hà Nội. Nằm khiêm tốn trong một khuôn viên rộng lớn, trưng bày các loại sinh vật cảnh bonsai, gỗ lũa, tập trung nhiều loại hoa cây cảnh của quốc gia, Nguyệt Ảnh vẫn thu hút được sự chú ý của mọi du khách. Nó là tác phẩm duy nhất có đạo cụ và có chủ đề về thời gian. Nó gợi cho người xem về một khoảng khắc nào đó mà dường như ai cũng nếm trải. Nó không mang dấu ấn hướng người ta đến với đạo lý nhân sinh như nhiều ý tưởng của các nghệ nhân khác khi thiết kế tác phẩm của mình. Nó là khoảng lặng để người xem tựa vào giữa những hối hả vần vũ của đường đời. Có nhiều người đã hỏi mua Nguyệt Ảnh. Ông nghe lòng rộn rạo, cũng muốn bán nhưng lại tiếc vì nó là một phần đời của chính mình mà ông đã gửi gắm trong tác phẩm này. Một ông Việt Kiều tuổi trung niên, béo tròn trịa và trắng như mọi Việt Kiều khác, muốn ông cho giá. Thôi được, mình phải hét cho lão ta, hoảng lên để hắn từ bỏ ý định mua bán của hắn. Nghĩ thế, ông liền nói qua về giá trị nghệ thuật, nét tinh tế nằm trong hình dáng cây lá. Rồi nói, cây này phải đủ 25 cây 4 con 9 mới bán được. Ông Việt Kiều hơi chau mày. Ông lui ra bấm máy điện thoại di động đi đâu đó. Một lát sau ông quay lại. Ông ta làm ông bất ngờ. Ông chấp nhận mua giá 25 cây vàng nhưng không mang đủ tiền. Ông đặt cọc trước 10 cây, hẹn hôm sau đến chung đủ. Thực ra, ông cũng không thực tin vào cuộc mua bán 25 cây vàng, một tài sản quá lớn đối với một người làm sinh vật cảnh như ông. Nghĩ lại, cũng phải thôi. Hơn 10 năm rồi, ông suy nghĩ cho nó, lao động mê say vì nó, đau thắt ruột gan về nó. tin đồn tác phẩm sinh vật cảnh của ông Thạch trong sân trưng bày, bán với giá 25 cây vàng, được lan rất nhanh. Trong sân trưng bày cũng có nhiều cây đặc biệt, có cây giá trị nhiều tỷ đồng. Họ kéo đến xem, vì cái cây thực ra không có vẻ gì là cổ, không thuộc loại kỳ lâm dị thảo. Vậy là nó ẩn sâu trong cái dáng đẹp hình nhân kia. Và họ bỗng giật mình. Hình như ta đã một lần đâu đó trong đời trở nên khát khao, trở nên thánh thiện trước một người thiếu nữ. Cái cây đó nhìn kỹ và tưởng tượng, nó thực sự là một cô gái trong trẻo. Thông tin rất nhanh, bà vợ ông đã thuê taxi đến xem hư thực. Bà bắt ông đưa ngay tiền cho bà. Lần đầu tiên bà nhìn thấy những đồng tiền giấy màu xanh rêu, đồng đô la Mỹ. Sợ kẻ gian lấy cắp mất tác phẩm, đêm ấy ông đã răng màn nằm canh tác phẩm của mình. Dưới ánh sáng chênh chếch của ngọn đèn chiếu từ xa, ông nhìn những gờ trang trắng của thân cây, bỗng dưng lại nhớ đến nàng. Này là khuôn ngực tinh khiết như hai gò cát trắng, này là cặp chân thon rắn giỏi. Ông thấy mình là kẻ phản bội. Dù là phản bội trong ý nghĩ, cũng là phản bội khi ông trao nàng cho người khác. Ông bấm đèn pin, gỡ tấm bìa treo trên cây, lấy bút nắn nót viết ở phía sau: Tặng Nguyệt, tác giả Lê Sơn Thạch. Ông treo lại tấm bìa trên một cành cây, rồi cứ miên man nghĩ, miên man tự trách mình. Mặt trời lên khá cao, ông Thạch đang uống nước ở quán cà phê thì nhân viên ban tổ chức dẫn ông Việt Kiều đến tìm. Ông Việt Kiều nói vợ ông đang xem tác phẩm của ông ta sợ vợ chê mua phải cái giá quá đắt. Ông Thạch đến gần bồn cây, thấy một phụ nữ đang đọc chăm chú tấm bìa ghi chữ của ông. Người phụ nữ nhìn từ phía sau, có dáng hình cân đối và thanh tú. Nghe bước chân bà quay lại, ông Thạch sững người. Nguyệt, hay suốt đêm qua ông chỉ nghĩ đến nàng mà nhìn ai cũng tưởng tượng ra nàng? Không, ông bình tâm lại. Nguyệt phải không? Người phụ nữ tái mặt, run run. Anh Thạch ở đây sao? Anh sống thế nào? Người phụ nữ cố lấy lại bình tĩnh. Cũng tạm ổn, ông Thạch đáp. Còn Nguyệt ở đâu? Có hạnh phúc không? Ông muốn biết ngay về cuộc đời của bà. Bà khẽ lắc đầu và họ đã hiểu nhau. Em đang ở Mỹ. Chính chồng em chỉ huy cuộc nhảy cóc vào bệnh viện hôm ấy. Anh ấy quê Nam Định. Ông chăm chăm nhìn bà. Ông muốn rút lại câu hỏi vừa bật ra như một vô thức. Sao ông lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy khi người phụ nữ đang cùng đi với chồng? Có lẽ bà hiểu nỗi quan tâm nung nấu trong lòng ông mấy mươi năm nay, cũng như mấy mươi năm nay bà nghĩ về ông. Bà thảng thốt khi bắt gặp đôi mắt ông nặng trĩu một nỗi khát khao. Bà cảm thấy không chịu đựng nổi trước ánh mắt như lửa của đôi mắt ấy. Bà thoăn thoắt đến bên chồng. Bà nắm tay ông, dắt ông bước nhanh về phía chiếc taxi mở sẵn để chờ đón họ. Ông Thạch đứng chết lặng, nhìn bóng bà Nguyệt khuất sau kính xe, rồi nhìn chiếc xe đưa bà đi như trôi trong nắng vàng. Ông chợt nhớ ra, ông đã nhận tiền đặt cọc của ông Việt Kiều, chồng của nàng, cho tác phẩm họ đã mua vẫn còn đây. Ông rút tấm danh thiếp của chồng nàng, ông bấm điện thoại. Hình như họ đang đưa đẩy nhau, rồi cuối cùng ông nghe tiếng phụ nữ. Em, Nguyệt nghe đây. Hình như có tiếng nấc, tiếng nghẹn ngào. Trái tim ông chưa bao giờ chịu đựng những trạng thái biến động đột ngột trong khoảnh khắc như mấy phút giây vừa qua. Ông tắt máy. Giữa nắng vàng, ông vẫn mường tượng ra nàng dưới ánh trăng.
Kỷ niệm về em, cô gái Trường Sơn. Kỷ niệm về em, cô gái Giao Liên. Ngày chiến tranh, em như cánh chim rừng Trường Sơn, em như đóa hoa rừng Trường Sơn. Cho anh trao mối tình. Lại em cô gái sao liên có hai bím tóc đào làm duyên để lại nhớ thương suốt cuộc đời anh khi anh mang mối tình ngày ấy.
Chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.